em như thế tay chân sao vì vướng vấn đất nhà mà đánh nhau.
Anh
em tình nghĩa đậm sâu sao vì nại chuối buồn cao mà giàu.
Đánh nhau u đầu bởi vì ai cũng muốn làm giàu.
Tình mẹ đẻ đau, ruột rau đau thâu, dòng máu cha giao chứ tại sao lại phải âu sầu. Mẹ buồn cha đau vì phải nhìn con cái giận nhau.
Con cái giận nhau chúng hơn ghét nhau.
Qua đêm bạc đầu tội nghiệp người mang nặng đẽ đau.
Tội nghiệp người mang nặng đẽ đau.
Tiền của về sau cất ở đâu có bền hoài lâu.
Chẳng bền hoài lâu.
Dẫu cho sang giàu là giàu rồi cũng hết màu.
Hết màu hết màu.
Lại rằng có câu tiền bạc như rắn hai đầu, cơ cho người giết hại lẫn nhau. Tình nghĩa anh em khi hòa chan xin đừng gây oan. Dẫu gặp gian nan giúp sẻ san, dẫu gặp ly tan giúp khuyên can. Vẫn an mẹ cha với cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Hey!
Kính thưa quý anh quý chị, tin tức của chiều hôm nay nó liên quan đến tình huynh đệ. Và em sẽ đọc cho các anh chị nghe ba bản tin nó liên quan đến nhau về tình huynh đệ. Và các anh chị biết được bây giờ cái này nó quan trọng đến như thế nào. Các anh chị thấy tình hình thế giới bây giờ làm sao? Em thấy được là quá sức là chia rẽ, vị kỷ, lạnh lùng, lãnh đạm, tham lam, gian dối, lừa đảo, hận thù, ghen ghét, kỳ thị. Một thế giới như vậy thì làm sao có công lý và hòa bình? Thế giới như vậy làm sao mà không có chiến tranh? Chiến tranh kinh tế, rồi chiến tranh quân sự, chiến tranh chính trị, rồi có những cái cuộc đảo chính suốt từ năm ngoái đến năm nay, 4 năm cuộc đảo chính rồi. Giết tổng thống, vân vân và vân vân. Chúng ta thấy không? Đấy là những cái mà tình hình thế giới của chúng ta càng ngày càng nguy hiểm. Và đó cũng là lý do các anh chị thấy được. Theo tiến trình thì Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đã ra hai cái thông điệp rất đặc biệt trong lịch sử giáo hội. Cái thông điệp đầu tiên của Ngài thì không kể, thông điệp đó là Lumen Fidei, có nghĩa là ánh sáng đức tin. Cái thông điệp này là thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Ngài viết gần xong rồi, nhưng mà Ngài từ chức, do đó nên Đức Thánh Cha Francisco lên để bổ khuyết cho một số rồi ban hành thế thôi. Ban hành vào ngày 29 tháng 6 năm 2013. Khi Ngài vừa mới lên làm giáo hoàng tháng 3 thì tháng 6 Ngài ban hành cái thông điệp rồi. Không có một Đức Giáo Hoàng nào mà ban hành thông điệp nhanh như vậy. Bởi vì thông điệp có sẵn rồi. Mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ban hành cái thông điệp này là cho cái năm đức tin mà Ngài mở ra. Nhưng mà chưa hết năm đức tin thì Đức Thánh Cha đã muốn từ chức rồi. Bởi thế nên cái thông điệp đó không gọi là thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco thật sự, mà của Đức Biển Đức 16, nhưng mà Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Còn hai cái thông điệp chính yếu của Đức Thánh Cha Francisco đó, một thông điệp đó là Laudato Si, thông điệp về cái vấn đề chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất của chúng ta đây. Đây là một cái thông điệp lạ lùng nhất chưa từng có trong lịch sử giáo hội, bởi vì cái này là về thiên nhiên tạo vật, về những cái hệ sinh thái toàn cầu. Chưa có vị giáo hoàng nào ban hành một cái thông điệp như vậy hết. Chưa. Đấy, mà vị giáo hoàng này ban hành cái thông điệp đó. Thông điệp đó ban hành vào ngày 24 tháng 5 năm 2015, khi Ngài mới lên làm giáo hoàng có 2 năm thôi. Thì đó là thông điệp đầu tiên của Ngài. Rồi cái thông điệp nó quan trọng đến nỗi các anh chị biết không? Là 5 năm sau, 24 tháng 5 năm 2020, thì Ngài thiết lập một năm Laudato Si. Chúng ta thấy không? Chúng ta nhớ năm Laudato Si, chúng ta đọc những cái kinh về Laudato Si không? Đó, cho tới 24 tháng 5 năm 2021 mới chấm dứt. Chúng ta chấm dứt 24 tháng 5 năm 2021 vừa rồi đó. Và chúng ta từ đó chúng ta bắt đầu sang cái gì, chúng ta nhớ không? Là chúng ta bắt đầu cầu nguyện cho giáo hội ở Đức Quốc. Đó, vì thế nên chúng ta hết năm Laudato Si rồi, chúng ta không đọc kinh Laudato Si của Đức Thánh Cha nữa, mà chúng ta bắt đầu đọc sang cho giáo hội ở Đức Quốc. Bởi vì ngày 10 tháng 5 năm 2021 đó là cái ngày mà toàn quốc, bao nhiêu là cái giáo phận, bao nhiêu giáo xứ chống Tòa Thánh về những cái quyết định của Tòa Thánh không hợp với họ. Thế là chúng ta nhào vô, vẫn biết là chúng ta đã cầu nguyện cho họ trước đó, nhưng mà không có liên tục và công khai như chúng ta đã làm từ tháng 5 năm 2021 tới bây giờ. Cái năm Laudato Si qua rồi, các anh chị biết qua rồi, nhưng mà Đức Thánh Cha không muốn cho nó qua đi, bởi vì ngôi nhà chung này vẫn còn đang nguy hiểm. Do đó nên các anh chị biết là Đức Thánh Cha làm gì không? Đức Thánh Cha kéo dài nó 7 năm, từ ngày 24 tháng 5 năm 2021, 7 năm sau nữa. Và trong 7 năm nay á, là cái chủ đích nhắm đến là cái gì? Laudato Si Action Platform, có nghĩa là cương lĩnh hoạt động Laudato Si. Trong vòng 7 năm là giáo hội nhấn mạnh đến vấn đề chăm sóc ngôi nhà chung và làm sao để cho ngôi nhà chung là trái đất này có được như là được vẹn toàn, để nhờ đó mà tất cả mọi người nói chung và nhất là những người mà yếu kém, những người dễ bị tổn thương, là những người nghèo, không có bị trở thành nạn nhân của thiên tai lẫn nhân tai. Và chưa hết muốn thực hiện được cái vật chăm sóc cho ngôi nhà chung này, để cho nó khỏi bị hủy hoại, để cho nó khỏi làm hại tới những người anh em rất là đáng thương của chúng ta, thì Đức Thánh Cha ban hành một cái thông điệp thứ hai liên quan đến thông điệp thứ nhất. Đó là thông điệp gì? Thông điệp Fratelli Tutti, là tất cả đều là anh em. Ngài ban thông điệp đó vào ngày mùng 3 tháng 10 năm 2020, lễ Thánh Francisco Assisi. Và hai cái thông điệp này đó các chị, Laudato Si với lại Fratelli Tutti, đó là hai cái từ ngữ của chính Thánh Francisco khó khăn, Francisco Assisi. Bởi vì nếu không có đoàn kết, tất cả đều là anh em á, con người ta không thể nào cứu được trái đất này nữa. Và chúng ta thấy không, cái năm ngoái, ba tuần trong tháng 11, người ta họp lại cuộc là khắp thế giới ở tại Anh để giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu, nhưng vẫn không đi đến đâu. Vẫn không đi đến đâu, các anh chị ơi. Mà trong năm 2021, chúng ta thấy từ đầu năm tới ngày cuối năm, liên tục xảy ra thiên tai, mà xảy ra một cách bất ngờ, một cách rất là cực đoan, xảy ra ở khắp nơi, kể cả ở những cái nước nghèo và kể cả những cường quốc, chẳng hạn Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu, Hà Lan, rồi kể cả những cường quốc khác, đó là Ấn Độ, Trung Hoa. Nó xảy ra khắp hết, suốt năm luôn. Vậy mà cuối năm họp vẫn không giải quyết. Chúng ta thấy nguy hiểm chưa? Chúng ta vẫn không nản, vẫn tiếp tục kêu gọi. Và đây là những tin tức mà Vatican News tiếng Việt cho chúng ta thấy.
Anh em sống lành hôm nay để hầu con cháu lấy làm tấm gương. Anh em chín bỏ mười thương mới hòng con cháu hiền lương học đòi. Chúng sẽ lấy đó mà soi cái tình cái thói đều coi từ mình. Xin đừng để cháu con khinh vì quyền vì thế mà sinh nặng lời. Dĩ hòa như quý bạn ơi, phúc lộc sẽ tới ghé chơi thăm nhà. Ta cầu trời đứng bao la cho đàn con cháu thiết tha tình nồng. Sống đời chung thủy vợ chồng, cha hiền gái hiếu có lòng mà thương nhau. Ấy là cái phước bền lâu, huynh đệ nhân nghĩa hát câu tâm đầu.
Trước hết là tin Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video ngày tình huynh đệ nhân loại lần thứ hai. Ngày tình huynh đệ nhân loại đây là cái ngày nào các anh chị? Mùng 4 tháng 2, là ngày hôm qua, mới toanh. Do đó bây giờ chúng ta thử xem là sứ điệp video về ngày tình huynh đệ thứ hai này như thế nào. Trong sứ điệp video cho ngày tình huynh đệ nhân loại lần thứ hai mùng 4 tháng 2, 2022, Đức Thánh Cha khẳng định tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời. Vì vậy, tất cả đều là anh chị em. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau bước đi, để cử hành sự hiệp nhất của chúng ta để nói với xã hội rằng thời kỳ của tình huynh đệ đã đến. Sau khi bày tỏ sự kính trọng đối với Đại Aman Ahmed và cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành trong hành trình tình huynh đệ nhân loại, Đức Thánh Cha khẳng định tình huynh đệ, một trong những giá trị cơ bản và phổ quát, phải là nền tảng của mối quan hệ giữa các dân tộc. để những người đau khổ và bị thiệt thòi không cảm thấy bị loại trừ và bị lãng quên, nhưng được chào đón và hỗ trợ như một phần của gia đình nhân loại. Đấy các anh chị thấy không? Em nãy nhấn mạnh đó. Đức Thánh Cha sở dĩ để ý đến cái việc chăm sóc ngôi nhà chung là Đức Thánh Cha để ý đến những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, bởi vì họ là nạn nhân đầu tiên trên hết khi chúng ta không bảo vệ cái trái đất này. Do đó nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến họ. Và kể cả giới trẻ nữa, bởi vì trái đất này sau này giới trẻ nó sẽ hưởng, nhưng mà người lớn chúng ta không có bảo vệ nó thì làm hại cho giới trẻ, làm hại cho con cháu chúng ta thôi. Để đạt được điều này, theo Đức Thánh Cha, tất cả phải thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, khuyến khích phát triển bền vững, khoan dung, hòa nhập, hiểu biết lẫn nhau và liên đới. Bởi vì Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều sống dưới cùng một bầu trời, không phụ thuộc nơi ở và cách sống, màu da, tôn giáo, tầng lớp xã hội, giới tính, tuổi tác, sức khỏe và điều kiện kinh tế. Tất cả chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta đều giống nhau, và đại dịch đã chứng minh như vậy. Tất cả đều sống dưới cùng một bầu trời và trong Chúa, đều là thụ tạo của Người, vì thế phải nhìn nhận nhau là anh chị em. Các tín đồ của các tôn giáo phải giúp mọi người ngước nhìn lên cao và cầu nguyện. Hãy ngước nhìn lên trời cao, vì ai thành tâm tôn thờ Thiên Chúa thì cũng yêu mến người lân cận. Đức Thánh Cha nói tiếp, tình huynh đệ đưa chúng ta đến việc mở lòng ra với Cha của tất cả mọi người và nhìn nhận những người khác là anh chị em để chia sẻ cuộc sống, nâng đỡ và yêu thương nhau. Ngài nhấn mạnh, hôm nay là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhau bước đi. Chúng ta đừng để lại một tương lai mà chúng ta không biết sẽ như thế nào. Hôm nay là một ngày thích hợp để bắt tay, để cử hành sự hiệp nhất của chúng ta trong đa dạng. Hiệp nhất chứ không đồng nhất. Hiệp nhất trong đa dạng. Để nói với các cộng đoàn và xã hội mà chúng ta đang sống rằng thời kỳ của tình huynh đệ đã đến. Các anh chị để ý cái chi tiết mà Đức Thánh Cha nói là hiệp nhất không đồng nhất, hiệp nhất trong đa dạng. Có nghĩa là gì? Đồng nhất đây có nghĩa là giống như đồng phục á. Chúng ta mặc nó giống nhau hết, chứ nó không có khác nhau. Thì cái vấn đề là hiệp nhất trong đa dạng đó, thì nó khác. Tất cả mọi người đều khác nhau, nhưng mà vẫn hiệp nhất với nhau. Cái đó mới là cái quý, cái đó mới là cái hay. Nhưng mà các anh chị để ý này, bên Hồi giáo đó, bên Cộng sản đó, bên những cái nước mà thuộc loại độc tài đó, chuyên chế đó, không bao giờ có vấn đề hiệp nhất trong đa dạng. Nghĩa là họ tiêu diệt những cái tiếng nói bất đồng, tiêu diệt, không cho nói, phải tung hô họ, hỏi phải đề cao họ, phải theo họ hết, chứ không được đa dạng gì hết đó, chỉ có một thôi. Và chúng ta thấy đầu tiên đó, Đức Thánh Cha có cảm ơn cái vị một cái vị đại giáo chủ tên là Aman Ahmed Al-Tayyeb là ở bên Ai Cập đó. Thì cái vị này là thuộc về Hồi giáo, bên Hồi giáo rồi. Chỉ có Mahomet thôi, không có một ai khác hết. Do đó nên tất cả đều là bất trung, infidel với Thượng Đế. Bởi thế nên chỉ có đạo của họ, đạo Hồi mới là đạo duy nhất, chân thật nhất, tốt nhất. Do đó tất cả mọi người phải đi học theo cái đạo đó, không được theo đạo khác. Bởi thế nên Kitô hữu của chúng ta ở thế giới của họ là bị bắt bớ, bắt phải cải đạo. Do đó nên họ mà cai trị chỗ nào á, là chỗ đó chết. Ra phải theo Hồi giáo chứ không được theo cái đạo nào hết. Phải bỏ ra hết các những cái đạo mình đang theo. Bởi vì những cái đạo mình đang theo đều là infidel, nghĩa là bất trung với Thiên Chúa, không xứng đáng với Thiên Chúa. Chỉ có họ mới là Islam. Islam là gì các anh chị? Là tuân phục. Đó. Islam có nghĩa là tuân phục. Đó. Nó là như vậy đó. Do đó mà các đạo khác đều là bất tuân hết. Nhất là bây giờ chúng ta thấy Kitô giáo chúng ta không? Gieo rắc văn hóa sự chết. Chia rẽ nhau. Do đó nên càng làm gương mù trong hướng xấu cho họ, làm ngứa mặt họ, nó họ càng tấn công Tây Phương. Rồi do đó nên họ đối với họ không có vấn đề đa dạng, nghĩa là đồng nhất thôi chứ không có đa dạng. Chỉ có Hồi giáo thôi, không có cái gì khác hết. Cộng sản cũng vậy thôi. Rồi các nước nghĩa là độc tài cũng vậy thôi. Nga đó, bây giờ không có cộng sản nhưng mà vẫn theo đường lối cộng sản. Ai mà lơ mơ ấy là bị bắt, là bị đầu độc, dù trốn sang ngoại quốc. Nó là như vậy thôi. Đấy này em xin nói thêm thôi. vì thế nên có tình huynh đệ đâu, đâu có tình huynh đệ. Do đó nên cứ chiến tranh thôi, cứ những cái sợ sệt rồi cũng có hồ nghi rồi đủ mọi thứ cả. Đâu có bình an đâu. Mấy cái tay độc tài nó là càng không có bình an nữa. Bởi vì sao vậy? Vì sợ ám sát. Do đó lúc nào cũng lo hết, những người xung quanh mình cũng hồ nghi hết. Bởi thế nên chúng hôm nọ chúng ta đọc cái chuyện Hitler đó, ông ấy trước khi ăn á là bao nhiêu phụ nữ phải ăn trước không, để xem có độc không, có độc thì họ chết trước, thì ông không ăn cái độc, có vậy thôi đó. Vì thế chúng ta thấy sung sướng thì không, đâu có sung sướng gì đâu. Vậy mà cũng thích cứ độc tài thôi, để rồi chết à, thay vì diệt người ta thì bây giờ mình chết. Độc tài thì kết cục nó như vậy thôi. Em xin đọc tiếp. Trong sự điệp, Đức Thánh Cha nói ngài hiểu con đường của tình huynh đệ còn dài, và đó là một con đường khó khăn, nhưng nó là cái neo của ơn cứu độ nhân loại. Chúng ta hãy để ý, tình huynh đệ, cái neo của ơn cứu độ nhân loại, chúng ta thấy đúng không? Em thấy quá sức chí lý, quá sức chí lý. Nếu không có cái neo này, con người ta sẽ lênh đênh ở trên biển cả rồi sẽ bị xuống khi có bão tụt mà lên. Có thể thôi. Mà thật sự bây giờ là con người mất cái neo đó rồi. Rồi trong phần kết, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả những người làm việc với niềm tin rằng chúng ta có thể sống trong hòa hợp và hòa bình. Ý thức được sự cần thiết của một thế giới huynh đệ hơn, vì tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chúa. Ngài khuyến khích mọi người dấn thân vì hòa bình và đáp ứng các vấn đề và nhu cầu cụ thể của người nghèo, những người không có khả năng tự vệ. Đồng thời mời các tín đồ của các tôn giáo trở thành những người kiến tạo hòa bình và công lý, sống hài hòa với những khác biệt và tôn trọng bản sắc của người khác. Đấy, cuối cùng Đức Thánh Cha cũng lại quy về người nghèo, rồi cũng nói đến vấn đề hiệp nhất trong đa dạng trong hiệp nhất, tôn trọng mọi tôn giáo nào cũng cái tốt của họ. Vẫn biết là cái tôn giáo mới là cái tôn giáo đích thực nhất, bởi vì chính là tôn giáo của Thiên Chúa Mặc Khải. Nhưng mà Công đồng Chung Vatican II vẫn công nhận các tôn giáo đều có mầm mống thần linh. Bởi vì con người ta là đi tìm chân thiện mỹ. Do đó nên họ cố gắng, họ tìm chân thiện mỹ. Nhưng mà bởi vì họ là loài người, chứ không phải Thiên Chúa. Do đó là họ chỉ tìm tới chỗ đó thôi. Họ giải quyết tất cả mọi sự tôn giáo tới chỗ đó thôi. Và họ nghĩ đó là cái tốt nhất để họ có thể được rỗi. Bởi thế nên nếu những con người mà chưa được nhận biết Chúa Kitô, chưa nghe rao giảng về Chúa Kitô mà sống ngay lành, họ vẫn được rồi. Họ vẫn được rồi. Đấy là chủ trương của Công đồng Chung Vatican II.
Anh em như thế tay chân, sao vì vướng vấn đất nhà mà đánh nhau. Anh em tình nghĩa đậm sâu, sao vì nại chuối buồn cao mà giàu.
Đánh nhau u đầu, bởi vì ai cũng muốn làm giàu.
Tình mẹ đẻ đau,
tình mẹ đẻ đau,
ruột rau đau thâu,
ruột rau đau thâu.
Cha giao chứ tại sao lại phải âu sầu. Mẹ buồn cha đau vì phải nhìn con cái giận nhau.
Con cái giận nhau chúng hơn ghét nhau.
Qua đêm bạc đầu tội nghiệp người mang nặng đẽ đau.
Tội nghiệp người mang nặng đẽ đau.
Tiền của về sau cất ở đâu có bền hoài lâu.
Chẳng bền hoài lâu.
Dẫu cho sang giàu là giàu rồi cũng hết màu.
Hết màu, hết màu.
Lại rằng có câu tiền bạc như rắn hai đầu, cơ cho người giết hại lẫn nhau.
Vì tiền mà giận ghét nhau.
Tình nghĩa anh em khi hòa chan, xin đừng gây oan.
Xin đừng gây oan.
Dẫu gặp gian nan giúp sẻ san, dẫu gặp ly tan giúp khuyên can. Vẫn an mẹ cha vui cửa vui nhà, sống thật thà hạnh phúc toàn gia.
Hạnh phúc toàn gia. Hey.
Rồi đây em xin đọc tới bản tin thứ hai. Đó là cái gì? Đó là Đức Thánh Cha Francisco, tình huynh đệ là cái neo cứu độ cho nhân loại. Đấy, chúng ta thấy khi mà Đức Thánh Cha gửi cái sứ điệp đó đi, thì Đức Thánh Cha nói đến tình huynh đệ cái neo. Thì thật sự ra, khi mà Đức Thánh Cha nói đến cái neo là tình huynh đệ cho nhân loại đây, là Đức Thánh Cha lập lại tư tưởng đó thôi. Và cái tư tưởng đó là Đức Thánh Cha viết ở trong cái lời tựa trong một cuốn sách nhan đề là Chúng ta hãy sang bờ bên kia. Với nội dung là cuộc phỏng vấn của cha Benito Giorgetta với Luigi Bonaventura, từng là mafia Đó, cái ông gọi là Lucia Bonaventura, hồi xưa là mafia, nhưng mà hiện là cộng tác viên của công lý. Đức Thánh Cha khẳng định, nếu để mặc cho người khác trong lầm lỗi, không sửa sai, điều này tương tự như một người chứng kiến tai nạn trên đường mà không dừng lại. Và tình huynh đệ là cái neo ơn cứu độ cho nhân loại. Cuốn sách này dày 194 trang, có phụ đề là đổi đời. Trong mỗi người có một bờ khác để đi đến. Và tác giả là cha Benito George Guetta, linh mục coi sóc giáo xứ Thánh Timothy ở Teramoli, Nam Ý. Ngoài mục vụ giáo xứ, cha George Guetta còn làm tuyên úy nhà tù và đặc trách một ngôi nhà dành cho những tù nhân bị quản chế tạm tha. Trong lời tựa cuốn sách, Đức Thánh Cha viết không bao giờ được đổ lỗi cho người khác nhằm giảm tội mình. Bởi vì phạm lỗi lầm chỉ là một lúc nào đó trong cuộc đời, không phải là tình trạng cuối cùng và duy nhất. Trái lại, cần phải giúp đỡ mọi người bằng tình thương vượt lên trên lỗi lầm. Ngài nhấn mạnh rằng, tình huynh đệ là cái neo ơn cứu độ cho nhân loại và sửa lỗi huynh đệ là điều rất quan trọng. Vì đó là cử chỉ yêu thương anh chị em. Sửa lỗi không có nghĩa là để tỏ ra mình vượt trội hoặc tốt hơn người khác, nhưng là nhằm giúp đỡ anh chị em vượt qua khó khăn, gánh vác vấn đề của họ vì họ yếu đuối. Và nếu không có bờ vai nâng đỡ, họ sẽ ngã. Hơn nữa, trong khi sửa lỗi, không được trách mắng anh chị em vì lỗi của họ, nhưng bằng cách trở thành người lân cận, giúp họ vượt qua lỗi lầm. Như thế, họ sẽ được chữa lành vì đã cảm nhận được tình yêu và khao khát được yêu. Nếu bạn để người khác ở trong lỗi lầm của họ, không sửa chữa họ, bạn là người đồng chịu trách nhiệm. Điều này giống như những người chứng kiến những vụ tai nạn trên đường, nhưng bỏ qua không dừng lại. Đức Thánh Cha khẳng định, đồng thời liệt kê một loạt các phản ứng cụ thể, thiết thực, cũng như cách làm mục vụ của Ngài. Trước hết, tôi phải cung cấp cho người phạm lỗi những gì họ cần. Yêu thương thật lòng, đau khổ vì những lỗi lầm họ gây ra, và sau đó cầu nguyện cho người đó. Bởi vì cầu nguyện làm cho tôi trở thành đôi tay của Thiên Chúa, dấu chỉ sự chăm sóc của Chúa qua sự hiện diện của tôi. Chúa Thiên Thần sẽ làm phần còn lại. Đức Thánh Cha đề nghị thêm, cần phải đi trước và không được có thái độ bề trên khi sửa lỗi huynh đệ. Và theo Ngài, điều này đã được tác giả cuốn sách thực hành. Linh mục tuyên úy này đã can đảm chọn lựa dấn thân trong những môi trường nguy hiểm như mafia. Hạt giống được gieo ngay cả ở những vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tai họa của mafia. Như mọi hạt giống đón nhận cơn mưa, được chăm bón và nảy mầm. Như thế, chứng tá của một mafia có thể bén rễ trong lương tâm và nhạy cảm của những người muốn một xã hội có chỗ cho quyền con người. Và phẩm giá được công nhận cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối bị loại bỏ và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chúng ta thấy không? Chỗ nào cũng vậy, Đức Thánh Cha vẫn nói đến người nghèo, vẫn nói những người hèn mọn trong xã hội. Chỗ nào cũng thế, chúng ta thấy không? Viết lời tựa cũng nói đến những người nghèo. Rồi sứ điệp cho ngày huynh đệ thế giới cũng người nghèo. Chỗ nào cũng nói đến người nghèo, Đức Thánh Cha này như vậy. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng chúng ta có thể thay đổi bằng cách không để mình bị chôn vùi bởi điều xấu đã phạm. Chúng ta luôn có thể đi đến bờ bên kia, ngay cả khi hành trình mệt mỏi và đầy nguy hiểm. Điều quan trọng là không cảm thấy đơn độc nhưng được đồng hành. Như lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ, chúng ta hãy sang bờ bên kia. Có Chúa, chúng ta không đơn độc. Kính thưa các anh chị, em chưa đọc cái cuốn sách Chúng ta hãy sang bờ bên kia. Nhưng mà em có thể tưởng tượng ra được nó nội dung nó về cái nhân vật từng là mafia hồi xưa. Mafia chúng ta biết nó dữ dằn như thế nào ở bên Ý đó, khủng khiếp lắm các anh chị ơi, giết người khủng khiếp lắm và tiền bạc vân vân, tham lam rồi giết người rồi khủng khiếp lắm, mà bây giờ lại là cộng tác viên của công lý. Cái nhân vật này tên là Luigi Bonaventura. Ông ấy từ bờ bên kia sang bờ bên này rồi. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái vấn đề là làm sao mình bắt cầu. Giống như cha Benito George Guetta là tác giả của cuốn sách đó đó. để nhờ đó mình mới có thể đưa những người khác về với Chúa. Mình phải đến với họ. Chứ còn đôi khi họ rất là bị mặc cảm, hay là họ không xấu hổ, họ không dám xuất hiện. Chúng ta phải đi tìm họ. Như em đã từng nói với anh chị đó, chúng ta nói là open, mở cửa. Và các Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cái đó. Nhưng mà Đức Thánh Cha này còn đi xa hơn nữa. Mở cửa chưa có đủ. Đấy, như em lấy cái hình ảnh đó, mở cửa mà một người bất toại đang nằm trước cửa đó. Mình cứ đứng ở đó, mình nói là vô đi, mời, chúng tôi mở cửa rồi đấy, vô đi. Họ có vô được không? Do đó thì chúng ta không thể nào mở, không để đó. Ai muốn vô, không vô thôi, mời, không vô thôi. Nhưng mà đôi khi họ không vô được. Họ muốn vô không được, mà chúng ta không giúp họ, thì làm sao? Đấy, do đó chúng ta phải xông pha đi ra ngoài, chủ động để mang họ về với Chúa. Thì chúng ta mới gọi là mở cửa thực sự. Chứ mở mà nhiều người họ không có, họ áy náy hay là họ mặc cảm, họ không có muốn về, thì chúng ta vẫn miss bao nhiêu người thôi. Đó là lý do mà chúng ta thấy được là nếu mà chúng ta làm như vậy thì chúng ta thật sự là anh em của tất cả mọi người. Và đó là cái tình huynh đệ, đó là cái neo cứu độ cho nhân loại là như vậy. Chính chúng ta là cái neo, bởi vì chúng ta coi mọi người là anh em. Và tất cả mọi người đều là anh em chúng ta. Chúng ta trở nên mọi sự cho mọi người.
Anh em sống lành hôm nay để hầu con cháu lấy làm tấm gương. Anh em chín bỏ mười thương mới hòng con cháu hiền lương học đòi. Chúng sẽ lấy đó mà soi, cái tình cái thói đều coi từ mình. Xin đừng để cháu con khinh, vì quyền vì thế mà sinh nặng lời. Dĩ hòa như quý bạn ơi, phước lộc sẽ tới ghé chơi thăm nhà.
Ghé chơi thăm
ta
nhà.
Cầu trời đứng bao la cho đàn con cháu thiết tha tình nồng. Sống đời chung thủy vợ chồng, cha hiền gái hiếu có lòng mà thương nhau.
Ấy là cái phước bền lâu, huynh đệ nhân nghĩa hát câu tâm đầu.
Đấy là cái tin thứ hai. Và cái tin thứ ba là cái tin tượng thánh Josephine Bakita sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Vị thánh này là vị thánh nào các anh chị? Là vị thánh da đen. Vị thánh da đen. À, và bây giờ một không có vị thánh nào mà được tượng để đó. Bây giờ tượng thánh này lại được để đó. Nó có ai vậy đó? Bây giờ chúng ta đọc xem nó làm sao nhé. Cũng liên quan đến tình huynh đệ thôi. Chứ không có gì khác hết. Đó là lý do mà em đọc ba thứ một lúc để cho chúng ta thấy được cái liên kết với nhau. Pho tượng thánh Josephine Bakita bằng đồng, một tác phẩm của nghệ sĩ công giáo người Canada là Timothy Mans, dành cho các nạn nhân buôn người và tất cả phụ nữ, đặc biệt là các nữ tu, những người làm việc để giải phóng phụ nữ khỏi chế độ nô lệ thời hiện đại, sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trước buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha vào Chủ nhật mùng 6 tháng 2, 2022, cũng nghĩa là ngày mai. Tác phẩm nghệ thuật mô tả vị thánh từng là nô lệ và đã giải phóng rất nhiều người sẽ đến Vatican trước ngày quốc tế cầu nguyện và nâng cao nhận thức chống nạn buôn bán người vào ngày 8 tháng 2. Ngày 8 tháng 2 hàng năm được chọn làm ngày cầu nguyện vì đây là ngày lễ thánh Josephine Bakita, người sinh ra ở Sudan vào năm 1869. Bakita bị bắt cóc khi mới 7 tuổi và bị bán làm nô lệ bởi những kẻ buôn bán nô lệ Ả Rập. Trong thời gian làm nô lệ, cô đã bị đánh đập, tra tấn và mang thương tích. Bakita bị bán cho phó lãnh sự Ý Carlito Legani vào năm 1883. Ông đưa cô trở về Ý, nơi cô được giao cho một gia đình để làm bảo mẫu. Sau đó, gia đình này để Bakita ở lại với các nữ tu dòng thánh Canossa, một dòng tu ở Venezia, trong khi họ đến Sudan để kinh doanh. Bakita được các nữ tu chăm sóc trong cuộc chiến pháp lý diễn ra sau đó để cô được tự do khỏi chế độ nô lệ. Cuối cùng, một tòa án Ý đã ra phán quyết rằng vì chế độ nô lệ đã bị đặt ngoài vòng pháp luật ở Sudan trước khi cô sinh ra, nên cô không phải là nô lệ hợp pháp. Với sự tự do mới được tìm thấy, Bakita đã chọn lãnh nhận các bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu vào năm 1890. Ba năm sau, cô trở thành tập sinh của dòng nữ tử bác ái thánh Canossa. lấy tên là Josephine Margaret Fortunata. Tên tiếng Latin dịch từ tiếng Ả Rập của cô, Bakita, có nghĩa là may mắn. Bakita được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước vào năm 1992 và phong thánh vào năm 2000. Ngài là vị thánh đầu tiên được phong thánh của Sudan và là vị thánh bảo trợ của đất nước. Ông Smans đã sáng tác tác phẩm điêu khắc Thánh Bakita vào năm 2019 và đặt tên cho tác phẩm là Hãy để những người bị áp bức được tự do. Nghệ sĩ người Canada này cũng là người tạo ra một tác phẩm điêu khắc khác được đặt ở quảng trường Thánh Phêrô, Anton Junawares, mô tả những người di cư trong suốt lịch sử bị nhét trên một con tàu cùng với Thánh gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Pho tượng đồng này dài hơn 6 mét đã được Đức Thánh cha Francisco đưa đến Vatican vào năm 2019. Nghệ sĩ này cũng được biết đến với tác phẩm điêu khắc Chúa Giêsu vô gia cư, một trong số đó được sáng tác cho thành phố Vatican vào năm 2016. Em đã thấy được hình thôi chứ chưa thấy được cái tượng của cái tác giả này. Rất là hay, rất là có ý nghĩa. Phải nhận là những cái điêu khắc của ông quá hay, quá ý nghĩa. Vì thế nên được mới được Đức Thánh Cha trân trọng như vậy. Và cái tượng mà Anton Junawares mà chúng ta thấy ở khoảng trường Thánh Phêrô ngày 17-18 tháng 11 2021 vừa rồi đó, nó là cái gì? Nó là những người di cư trong suốt lịch sử bị nhét trên một con tàu cùng với Thánh gia Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Pho tượng đồng này dài hơn 6 mét. Đấy, chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó. Nó ở ngay chỗ đó đó. À, có thể một số anh chị nào đã chụp được cái hình đó rồi. À, lần tới chúng ta sang thì chúng ta chụp hình Thánh Bakita luôn nhá. Rồi đó là những cái tin tức mà chúng ta thấy được là đấy, con người ta vì chia rẽ nhau, vì coi mình hơn người khác, do đó buôn bán nô lệ, và cho tới bây giờ người ta vẫn buôn bán nô lệ, buôn bán người ta đó, buôn người, cái nạn buôn người bây giờ đầy hết các anh chị ạ. Bởi vì đâu coi nhau là anh em đâu, mà coi nhau là đồ vật, là cái món hàng để trục lợi. Thì như thế làm sao thế giới này có thể có công lý và hòa bình được các anh chị? Cho dù là không có chiến tranh đi nữa, nhưng mà xã hội loài người băng hoại quá rồi. Bởi thế nên chúng ta phải cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Và nhất là chúng ta cầu nguyện là một chuyện, chúng ta còn phải sống thánh chứng nhân được. Để làm sao mà cho những người ở gần chúng ta nhận biết chúng ta, nhận biết lòng thương xót Chúa qua chúng ta, qua chứng từ của lòng thương xót Chúa. Chính vì chúng ta kết hợp với lòng thương xót Chúa mà cả những linh hồn chúng ta không biết tới, những cái biến cố xảy ra trên thế giới này, chúng ta vẫn có một uy tín. Bởi vì chúng ta đẹp lòng Chúa, chúng ta để cho Chúa yêu thương, do đó Chúa sử dụng chúng ta một cách tự do để Chúa thông lòng thương xót Chúa ra cho những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.
Bầu trời đấng bao la cho đàn con cháu thiết tha tình nồng.
Oh yeah.
Sống đời chung thủy vợ chồng, cha hiền gái hiếu có lòng mà thương nhau.
Có lòng mà thấy
ấy
nhau.
Là cái phước bền lâu, huynh đệ nhân nghĩa hát câu tâm đầu.
Hát câu tâm đầu.
Bầu trời đấng bao la cho đàn con cháu thiết tha tình nồng.
Oh yeah.
Sống đời chung thủy vợ chồng, cha hiền gái hiếu có lòng mà thương nhau.
Có lòng mà thấy nhau.
Ấy là cái phước bền lâu, huynh đệ nhân nghĩa hát câu tâm đầu.
Hát câu tâm đầu.
Ấy là cái phước bền lâu, huynh đệ nhân nghĩa hát câu tâm đầu. Ấy là cái phước bền lâu, huynh đệ nhân nghĩa hát câu tâm đầu.